Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 25 tháng 7, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 8. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ra khỏi chính mình, biết trở nên người thân cận của những người đang ở các khu vực ngoại ô, trong các quan hệ nhân sự và xã hội. Tiếp đến là bài viết tựa đề Sứ vụ truyền giáo tại Lima, thủ đô Peru và sự hiện diện của Đăng viện Sito nơi vùng đất Maroc Hồi giáo. Sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Mức tiến bộ của một nền văn minh được đo lường bởi khả năng giữ gìn và bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, và đặc biệt trong những giai đoạn giòn mỏng nhất. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi Ngày Sự Sống bên Anh Quốc được cử hành vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 này về đề tài Vun trồng sự sống, chấp nhận cái chết. Ngày này nằm trong chiến dịch do Hội đồng Giáo mục Anh Quốc và vùng Gans phát động nhân dịp Quốc hội Anh thảo luận về dự luật cho phép trợ tử vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Dự luật này cho phép những người trưởng thành bị bệnh vào thời kỳ cuối lựa chọn kết thúc sự sống bằng việc trợ tử. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề làm cho chết êm dịu lén lút của biết bao nhiêu người già và người yếu đuối. Ngài khẳng định rằng mỗi một người già, cả khi tàn tật hay ở trong những ngày cuối đời, đều mang nơi mình gương mặt của Chúa Kitô. Sự sống luôn luôn bất khả xâm phạm. Không có một cuộc sống có phẩm giá ý nghĩa hơn một cuộc sống khác. Không có các sự sống cần gạt bỏ. Tư tưởng thống trị đôi khi đề nghị một sự cảm thương giả dối, cho rằng trợ tử là một cử chỉ bảo vệ phẩm giá con người. Trái lại cần phải săn sóc con người, nhất là khi nó khổ đau, giòn mỏng và không được bênh đỡ.
Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng giáo hội luôn luôn lựa chọn bênh đỡ những người rốt hết, những người mà xã hội gạt bỏ và vứt đi. Trong số đó có cả các thai nhi, là những người không được bảo vệ và vô tội nhất, mà ngày nay người ta muốn khước từ phẩm giá là người để có thể sử dụng như người ta muốn, bằng cách lấy mất đi sự sống của chúng, và thăng tiến các luật lệ để không ai có thể ngăn cản việc giết người ấy. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, yêu sách giải quyết các vấn đề bằng cách loại bỏ một sự sống con người không phải là tiến bộ. Đó là thái độ của các tay tội phạm mafia. Có một vấn đề chúng ta hãy loại bỏ tên này. Và nó cũng không phải là một chinh phục khoa học sản xuất một đứa con được coi như một quyền, thay vì tiếp đón nó như một món quà. Hay sử dụng các mạng sống như vật thí nghiệm để cứu sống những người khác. Lòng trung thành với tin mừng sự sống đôi khi đòi hỏi các lựa chọn can đảm đi ngược dòng, mà trong các tình huống đặc biệt có thể dẫn tới chỗ phản kháng vì lý do lương tâm. Đây không phải là một vấn đề tôn giáo như vài người tưởng nghĩ. Nó là một vấn đề khoa học bởi vì ở trong đó có sự sống con người. Nó cũng không phải là một vấn đề của sự tân tiến bởi vì trong tư tưởng cũ hay trong tư tưởng tân tiến, từ giết người vẫn mang cùng một ý nghĩa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mức độ tiến bộ của một nền văn minh được đo lường bởi khả năng giữ gìn sự sống, nhất là trong các giai đoạn giòn mỏng nhất, và chiến đấu chống lại các mưu sát sự sống trong tất cả mọi khía cạnh của nó. Nạn phá thai là mưu sát sự sống. Để cho các anh chị em của chúng ta chết trên các con thuyền trong kênh Sicilia là mưu sát sự sống. Chết trong khi làm việc vì không có sự tôn trọng các điều kiện an ninh tối thiểu là mưu sát sự sống. chết vì thiếu dinh dưỡng là mưu sát sự sống. Khủng bố phá hoại, chiến tranh, bạo lực là mưu sát sự sống. Nhưng làm cho chết êm dịu cũng là mưu sát sự sống. Yêu sự sống là luôn luôn săn sóc tha nhân, muốn cho họ được hạnh phúc, vuông trồng và tôn trọng phẩm giá siêu việt của họ.
New York, Tòa Thánh yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp giải quyết tình hình khủng hoảng tại vùng Trung Đông, nhất là đem lại hòa bình cho Syria và Thánh Địa. Đức Tổng giáo mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại New York, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài phát biểu khai mạc phiên họp của Hội đồng An ninh, bàn về tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề của người Palestine ngày 23 tháng 7 vừa qua. Đức cha nói, Tòa Thánh luôn theo dõi tình hình Trung Đông và lo âu trước các cuộc xung đột tiếp tục gia tăng. Nhưng xem ra cộng đồng quốc tế đã quen với các xung đột này và chưa tích cực hoạt động để có một giải pháp thích đáng. Tình hình tại Syria đặc biệt nghiêm trọng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới phân nửa tổng số 12 triệu dân nước này. Tình hình thê thảm này của Syria cần mau chóng có giải pháp chính trị, và đòi hỏi phải bỏ ra một bên các lợi lộc riêng tư để chú ý tới lợi ích của dân nước Syria. Bên Iraq tình hình cũng trầm trọng vì các cuộc khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Nó là thách đố cho toàn vùng Trung Đông và đòi hỏi sự hiệp lực của toàn cộng đồng quốc tế trong việc ngăn cản tệ nạn này đang lan tràn sang nhiều nước khác. Vị đại diện Tòa Thánh cũng thỉnh cầu thế giới liên đới tiếp tay với hai nước Liban và Jordania trong việc lo lắng cho hàng triệu người di cư tị nạn Syria chạy trốn chiến tranh. Tòa Thánh cũng hy vọng Liban mau chóng có tổng thống vì đã hơn một năm rồi mà nước này vẫn chưa chọn được quốc trưởng. Đức Tổng giáo mục Aussa cũng nêu bật các khổ đau, khó khăn và bất công mà Kitô hữu và các nhóm thiểu số toàn vùng Trung Đông đang phải gánh chịu. Sự kiện số tín hữu Kitô giảm sút là một mất mát rất lớn cho vùng Trung Đông. Ngay từ đầu, họ đã đóng góp cho việc xây dựng các xã hội hài hòa và hoạt động cho công ích của đất nước, thăng tiến hòa bình, hòa giải và phát triển. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh và chính quyền Palestine đã ký kết thỏa hiệp dựa trên thỏa hiệp căn bản năm 2000. Tòa Thánh hy vọng nó góp phần khích lệ việc thành lập hai quốc gia và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ bao thập niên qua giữa người Israel và người Palestine, gây ra biết bao nhiêu chết chóc và khổ đau cho cả hai bên. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong chuyến viếng thăm Thánh Địa năm ngoái, đã đến lúc mọi người phải tìm ra can đảm để quảng đài và có óc sáng tạo trong việc phục vụ công ích. Can đảm xây dựng hòa bình dựa trên việc mọi người thừa nhận quyền hiện hữu và an ninh của hai quốc gia được trật tự quốc tế thừa nhận.
Đức Hồng Y Rao Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Chồng Tu và Hiệp hội Tông Đồ, khích lệ các tu sĩ Á Châu duyệt xét ơn gọi và sứ mạng của mình trong thế giới ngày nay. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya bên Thái Lan trong các ngày vừa qua. Đại hội có đề tài là Đời sống Thánh Hiến phục vụ việc tái truyền giảng tin mừng, đã kết thúc ngày 24 tháng 7. Tham dự đại hội đã có 90 người gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đến từ các nước Á Châu. Mục đích của đại hội là tiếp nhận các hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục về Đời sống Thánh Hiến hồi tháng 10 năm 2012 và năm Đời sống Thánh Hiến đang cử hành. Trong các ngày hội họp, các tham dự viên đã thảo luận về các thách đố của việc tái rao giảng tin mừng tại Á Châu, từ hiện tượng toàn cầu hóa cho tới nạn nghèo đói, từ vấn đề môi sinh, tự do tôn giáo, cho tới các chiến thuật đánh giá vai trò ngôn sứ của giáo hội trong tương quan với các nhà nước, xã hội và các giáo hội khác của đại lục. Phát biểu khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Tổng trưởng khích lệ các tu sĩ Á Châu đặt Đức Chúa Giêsu Kitô vào trung tâm việc phục vụ dân Ngài tại những vùng ngoại biên. Làm như thế là các tu sĩ phục vụ sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta không thể rao giảng tin mừng bằng cách dùng vũ khí hay chính trị, nhưng phải yêu thương những người chúng ta phục vụ với sự đam mê đến từ Đức Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải từ tiền bạc và quyền bính. Đức Hồng Y cảnh báo các tu sĩ như sau: chúng ta không tốt lành hơn những người khác trong giáo hội, và tính cách triệt để của tin mừng không phải chỉ là của riêng chúng ta, nhưng thuộc tất cả mọi người, bởi vì không có các Kitô hữu hạng nhất hay hạng nhì. Điều này cũng liên quan tới các tương quan giữa các tu sĩ với nhau. Họ phải sống như anh chị em, chứ không phải như bề trên và bề dưới. Đức Hồng Y cũng khích lệ việc tôn trọng giữa các tu sĩ nam và nữ. Ngài nói, nam giới không thôi không diễn tả toàn nhân loại, và điều này cũng có giá trị đối với nữ giới. Cần phải có cả hai, bởi vì chúng ta tất cả đều đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Và cũng như Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y cầu mong nữ giới hiện diện nhiều hơn giữa lòng giáo hội.
Vatican, Đại hội Quốc tế Người Trẻ Sống Đời Thánh Hiến sẽ diễn ra trong các ngày từ 15 đến 19 tháng 9 tới đây tại Roma. Khi khai mở năm đời Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các người sống đời Thánh Hiến hãy thức tỉnh thế giới. Đại hội do Bộ các dòng tu và Hiệp hội Tông đồ tổ chức sẽ xoay quanh ba từ: tin mừng, ngôn sứ, hy vọng, và nhắm mục đích giúp người trẻ chọn sống đời Thánh Hiến, sống một kinh nghiệm đào tạo qua việc đào sâu trên bình diện Kinh Thánh, thần học đặc sủng và giáo hội học các yếu tố nền tảng của đời Thánh Hiến. Ngoài ra, nó cũng là dịp chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân, trình bày các mong ước và chờ đợi trong lĩnh vực đào tạo và làm chứng tá cho sức sinh động của đời tu. Trong các ngày đại hội, ban sáng sẽ có các bài thuyết trình giúp suy tư về sự thánh hiến, các lời khấn, đời sống huynh đệ và sứ mệnh đời tu. Ban chiều sẽ có các cuộc thảo luận và chia sẻ theo các nhóm nói tiếng Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cũng có các buổi cử hành rộng mở cho tất cả mọi người, như buổi canh thức chiều ngày 15 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô và thánh lễ kết thúc ngày 19 tháng 9 trong đền thờ Thánh Phêrô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa. Phúc âm theo Thánh Gioan. Khi đó Đức Chúa Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông André, em ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Chúa Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn đại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Chúa Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
Trình thuật Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng mang nhiều ý nghĩa. trước hết nó diễn tả trước bí tích thánh thể, qua đó Chúa Giêsu biến thành lương thực để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Ngài trở thành của ăn và thức uống dưới hình bánh rượu và hạ mình sâu thẳm, đến độ trở thành đồ vật, trở thành một miếng bánh, một ngụm rượu, để cho chúng ta tiêu hóa và biến thành máu thịt của chúng ta. Đó là phép lạ tình yêu đơn sơ nhất, tầm thường nhất, nhưng cũng lớn lao nhất và tuyệt diệu nhất. Tình yêu làm được mọi sự. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu đặt để các môn đệ trước sự bất lực của con người, thường cũng muốn làm việc tốt, nhưng không có đủ ý chí, khả năng và phương tiện. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không khó, đặc biệt vì Ngài thương dân chúng lẽo đẽo theo Ngài để lắng nghe Ngài giảng dạy và được chữa lành mọi thứ tật bệnh mà quên cả đói, mà không chú ý đến nhu cầu thân xác, miễn là được no nê về tinh thần. Ở điểm này đám đông dân chúng thời đó nêu gương cho chúng ta. Trong các xã hội giàu có sung túc ngày nay, con người chỉ chú ý tới các nhu cầu của thân xác, mà lại để cho linh hồn và tinh thần của mình đói khát, gầy gò, ốm yếu. Đây là thảm cảnh của dân chúng các nước Kitô Tây Âu. Người ta không sống đạo nữa và bỏ không tham dự các buổi cử hành bí tích thánh thể. Họ no ứ trên thân xác, nhưng đói là trong linh hồn, vì thế sinh ra nhiều bệnh tật trong cuộc sống luân lý và tinh thần. Khi cảm thương và lo lắng cho nhu cầu vật chất của dân chúng và hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Chúa Giêsu dạy chúng ta biết lo lắng cho các nhu cầu thiết thực của tha nhân song song với việc đáp ứng các nhu cầu tinh thần và thiêng liêng của cuộc sống con người. Chính vì thế, hơn 20 thế kỷ đã qua, nhưng giáo hội vẫn luôn luôn thực thi bài học ấy của Chúa. Tất cả các tổ chức bác ái của giáo hội trên toàn thế giới đều hoạt động với ý hướng này, chứ không nhắm mục đích nào khác, như đôi khi người ta vẫn hiểu lầm hay vu khống. Có một bài học khác nữa được rút tỉa ra từ trình thuật hôm nay, đó là lòng quảng đại của em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Em không giữ lương thực cho riêng mình, nhưng sẵn sàng đưa cho các môn đệ để các vị trao cho Chúa Giêsu. Sự kiện Chúa Giêsu không làm phép lạ từ nhưng không, nhưng dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá của em bé để nhân lên nhiều, đáp ứng dư dật nhu cầu của hàng chục ngàn người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, cũng rất ý nghĩa. Khi con người biết quảng đại cho đi, hiến dâng, luân chuyển, chia sẻ cho nhau cái ít ỏi mà mỗi người có, thì phép lạ sẽ xảy ra, sẽ không có ai phải chết đói, nhưng mọi người đều được no. Tình yêu thương hy sinh quảng đại và liên đới là giải pháp cho nạn đói thuộc mọi thời đại, nhất là trong thời đại ngày nay, trong đó kỹ thuật đã phát triển vượt bậc, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng tỷ người không có thực phẩm và nước trong lành để uống, hàng trăm triệu người mù chữ và bao nhiêu triệu trẻ em không được học hành giáo dục, không được săn sóc sức khỏe và phải sống trong cảnh bần cùng, bất xứng với con người. Trong khi đó thì người giàu phung phí thực phẩm, và các nước giàu phá hủy thực phẩm sản xuất thặng dư. Cho tới khi nào con người chưa thực thi tình yêu thương liên đới chân thành, thì thế giới này sẽ không bao giờ tiêu diệt được nạn bần cùng nghèo đói. Đoạn cuối của trình thuật cho thấy tâm thức duy vật và duy lợi ích của dân chúng. Sau khi được ăn bánh và cá no nê mà không phải vất vả nhọc công, họ muốn bắt Chúa Giêsu để tôn Ngài làm vua, một vị vua bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của họ. Đây là thái độ gọi là đạo gạo, đạo tiền, đạo công ăn việc làm, đạo lợi nhuận, nhưng không phải là niềm tin chân thật. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được bí quyết hạnh phúc của cuộc sống con người, đó là biết đáp ứng các nhu cầu của thân xác, tâm lý tinh thần và thiêng liêng của linh hồn, biết nâng tâm hồn lên thế giới thiên linh siêu việt mỗi ngày, chứ không chỉ quanh quẩn với các nhu cầu của thân xác mà thôi.
Tiếp tục chương trình trong phút nhạc, xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 8.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho chúng ta nhờ ra khỏi chính mình, biết trở nên người thân cận của những người đang ở các khu vực ngoại ô trong các quan hệ nhân sự và xã hội. Một đề tài thường được Đức Thánh Cha Francisco bàn tới, nhắc đi nhắc lại như một khẩu hiệu, đó là mời gọi toàn thể giáo hội và các tín hữu hãy ra khỏi chính mình và tìm đến những người ở các khu ngoại ô của cuộc sống để quan tâm, giúp đỡ, để mang tin mừng của Chúa Kitô đến cho các môi trường ấy. Nhiều lần Ngài nói đại ý, chẳng thà tôi muốn thấy một giáo hội đi ra ngoài mà bị tai nạn, bị lấm lem hơn là một giáo hội đóng kín. Những lời mời gọi ấy nhắm chống lại xu hướng cá nhân chủ nghĩa và tính ích kỷ của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến trong tông huấn niềm vui phúc âm, được coi là hiến chương, là chương trình hoạt động trong sứ vụ giáo hoàng của Ngài. Chẳng hạn trong đoạn số 20 của tông huấn, Ngài viết, trong lời Chúa luôn thấy có năng động đi ra ngoài mà Thiên Chúa muốn khơi dậy nơi các tín hữu. Abraham đã chấp nhận lời mời gọi khởi hành đến vùng đất mới. Môsê đã nghe tiếng Chúa gọi, hãy đi, ta gửi con đi. Và ông đã đưa dân tiến về đất hứa. Với ngôn sứ Jeremia, Chúa nói, ngươi hãy đi tới tất cả những người ta sẽ gửi ngươi tới. Ngày nay, lệnh hãy đi của Chúa Giêsu cũng hiện diện trong các bối cảnh và những thách đố luôn mới mẻ trong sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh. Và tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện sự ra đi mới mẻ để truyền giáo. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn hãy phân định xem đâu là con đường Chúa yêu cầu. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi đón nhận lời mời gọi này. Hãy ra khỏi sự thoải mái tiện nghi của mình và can đảm đi tới mọi khu ngoại ô đang cần ánh sáng tin mừng. Trong đoạn thứ 30 tiếp đó của tông huấn, Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, mỗi giáo hội địa phương là thành phần của giáo hội công giáo dưới sự coi sóc của giám mục bản quyền, cũng được kêu gọi hoán cải truyền giáo. Giáo hội địa phương ấy là chủ thể của việc loan báo tin mừng, trong tư cách là một sự biểu lộ cụ thể của giáo hội duy nhất tại nơi ấy của thế giới. Niềm vui của giáo hội địa phương thông truyền Chúa Giêsu Kitô được biểu lộ trong sự quan tâm rao giảng Chúa tại những nơi khác đang cần thiếu hơn, cũng như trong một sự liên tục đi ra ngoài, hướng về những khu ngoại ô thuộc lãnh thổ của mình, hoặc hướng về những lãnh vực văn hóa xã hội khác. Giáo hội địa phương dấn thân luôn ở nơi đang cần thiếu nhiều hơn ánh sáng và sự sống của Chúa Phục Sinh. Để đà tiến truyền giáo này ngày càng khẩn trương, quảng đại và phong phú, tôi cũng nhắn nhủ mỗi giáo hội địa phương hãy tiến vào một tiến trình quyết liệt phân định, thanh tẩy và cải tổ. Trong đoạn 46 của tông huấn niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, giáo hội đi ra ngoài là một giáo hội có những cánh cửa mở rộng, đi ra ngoài hướng về những người khác để đi tới những khu ngoại ô của con người, không có nghĩa là chạy theo một thế giới chẳng có hướng đi và ý nghĩa. Nhiều khi tốt hơn nên bước chậm lại, bỏ qua một đêm lo âu để nhìn tận mắt và lắng nghe, hoặc từ bỏ những điều cấp thiết để tháp tùng người ở bên vệ đường. Nhiều khi giống như người cha của đứa con hoang đàng, ở lại nhà với cánh cửa mở rộng, để khi đứa con trở về thì nó có thể đi vào mà không gặp khó khăn nào. Đề tài hãy đi ra ngoài, hãy tìm tới các khu ngoại ô của cuộc sống để gần gũi những người túng thiếu, để mang tin mừng của Chúa cho họ. Điều đó cũng được Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nhắc đến trong chuyến viếng thăm mới đây của Ngài tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Như tại Quito, thủ đô Ecuador, Ngài đã ca ngợi việc di chuyển đền Thánh Đức Mẹ El Quinche từ Oyacachi đến khu vực hiện nay và nói với các tu sĩ nam nữ đặc trách rằng, một giáo hội ra ngoài là một giáo hội tiến đến gần dân, thích ứng để không xa cách, ra khỏi những tiện nghi thoải mái của mình và có can đảm đi tới một khu ngoại ô đang cần ánh sáng tin mừng. Chính Đức Thánh Cha cũng làm gương trong cuộc viếng thăm, Ngài dành thời giờ để gặp gỡ người nghèo, người già nơi nhà dưỡng lão ở Tumbaco, Quito, do các nữ tu thừa sai bác ái săn sóc. Ngài viếng thăm các tù nhân ở nhà tù Palmasola thuộc giáo phận Santa Cruz, Bolivia. Ngài viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Acosta Nhu ở thủ đô Asunción, Paraguay, và đặc biệt là khu phố rất nghèo Baña do Norte, cũng ở thủ đô của Paraguay. Cũng với mối quan tâm ấy qua ý chỉ truyền giáo tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha xin các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho chúng ta nhờ ra khỏi chính mình, biết trở nên người thân cận của những người đang ở các khu vực ngoại ô trong các quan hệ nhân sự và xã hội.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Minh Nguyệt trình bày bài viết tựa đề Sứ vụ truyền giáo tại Lima, thủ đô Peru và sự hiện diện của đăng viện Sito nơi vùng đất Maroc Hồi giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi kết thúc chu kỳ 1 gồm 2 năm triết học tại Chủng viện Quốc tế của Hội Jean-Marie Vianney ở Aix, miền Trung nước Pháp, và trước khi khởi sự chu kỳ 2 gồm 3 năm thần học, các chủng sinh được đề nghị trải qua 1 hay 2 năm thực tập truyền giáo bên ngoài Đại Chủng viện. Đề nghị này đặc biệt nhắm đến các chủng sinh gia nhập Chủng viện lúc tuổi đời còn non trẻ. Đây cũng là trường hợp của thầy Bruno Caron, chủng sinh thuộc giáo phận Valence, miền Nam nước Pháp. Xin nhường lời cho thầy trình bày những cảm tưởng đầu tiên liên quan đến xứ sở và người dân Peru sống tại thủ đô Lima. Tôi đã dành gần trọn 1 năm để suy tư và phân định trong cầu nguyện trước các đề nghị khác nhau của thời gian thực tập. Sau cùng, với sự đồng ý của chủng viện và của giáo phận, tôi quyết định lên đường với Fidesco, một tổ chức phi chính quyền và liên kết với cộng đoàn Emmanuel. Sở dĩ tôi chọn Fidesco vì đây là tổ chức duy nhất công giáo mà tôi biết và tin tưởng liên quan đến sứ vụ hoạt động tông đồ. Một khi làm xong chọn lựa thì tôi sẵn sàng ra đi đến bất cứ xứ sở nào với bất kỳ sứ vụ nào. Không phải tôi là người chọn sứ vụ, mà là người chấp nhận sứ vụ. Do đó, bất cứ sứ vụ nào ủy thác cho tôi đều vui vẻ chu toàn với trọn tâm hồn, cũng giống y như ơn gọi linh mục của tôi.
Thế là tôi được gửi đến Lima, thủ đô nước Peru, một quốc gia thuộc Nam Mỹ. Tôi làm việc tông đồ nơi giáo xứ Virgen Medianera, trong khu dân cư nghèo thật nghèo, cách trung tâm lịch sử thủ đô Lima 2 cây số về hướng đông. Đây là giáo xứ được ủy thác cho cộng đoàn Emmanuel với khoảng 30.000 dân. Sứ vụ chính yếu của tôi là làm việc tại văn phòng tuyên ước công giáo của Đại học Quốc gia San Marcos, cách giáo xứ khoảng 4 cây số. Đại học được các linh mục dòng Đa Minh thành lập năm 1551, gồm có 20 phân khoa dành cho khoảng 30.000 sinh viên. Từ năm 1935, sau nhiều cuộc khủng hoảng, đại học thuộc về chính phủ. Như thế, nó trở thành đại học công, nghĩa là không còn là đại học công giáo nữa. Tuy nhiên, một văn phòng tuyên ước công giáo được thành lập từ năm 1996, thể theo lời yêu cầu của các sinh viên và ban giáo sư. Nơi môi trường đại học, sứ vụ của tôi là huấn luyện các bạn trẻ chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, đồng thời kích động trở lại văn phòng tuyên ước công giáo đang có chiều hướng ru ngủ kể từ khi được thành lập. Như thế, tôi có nhiệm vụ tái trao trả sứ mệnh truyền giáo cho các sinh viên và ban giáo sư. Vì họ mà văn phòng tuyên ước thành hình, do đó chính họ phải sống và tăng trưởng với sự trợ giúp của giáo hội công giáo. Sứ vụ thứ hai của tôi là làm việc ở giáo xứ. Nơi đây tôi phụ giúp cha sở Jorge Gomez trong việc thăm viếng và mang mình thánh Chúa cho các bệnh nhân, tổ chức ban giúp lễ cũng như chuẩn bị giáo xứ tham gia công nghị lần thứ 20 của Tổng giáo phận Lima.
Một vấn nạn nêu lên, tại sao phải ra đi mãi đến tận Peru bên Nam Mỹ để thực tập sứ vụ tông đồ, trong khi tôi có thể thực tập tại nước Pháp, ngay trong giáo phận Valence, cũng có các nhu cầu thiết yếu như thế? Thật ra đây cũng là câu hỏi do chính tôi đặt ra. Bởi vì để có thể khám phá rõ ràng hơn một chút các thực tại mục vụ của giáo phận với các cuộc gặp gỡ chủng sinh trong các ủy ban mục vụ khác nhau, tôi biết rằng giáo phận Valence đang có nhu cầu mục vụ rất lớn. Thế nhưng, để có thể hiểu ý nghĩa của sứ vụ, không nên quan tâm trước tiên đến các hoạt động tông đồ phải thực hiện cho bằng là quan tâm đến những anh chị em chúng ta được gửi tới để phục vụ. Như vậy, trong vòng 2 năm tới đây, Thánh ý Thiên Chúa muốn tôi có mặt tại Lima, cạnh các sinh viên Đại học San Marcos và cạnh người dân của giáo xứ Virgen Medianera. Rồi trong vài năm nữa, nếu Chúa muốn, với hành trang phong phú đến từ kinh nghiệm thực tập sứ vụ truyền giáo, tôi sẽ đem hết nhiệt tâm phục vụ một giáo xứ của giáo phận Valence. Trong khi chờ đợi, xin quý vị cầu nguyện và hợp lực chung xây, hầu cho có đông đảo bạn trẻ can đảm dám đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Khi mới đặt chân đến thủ đô Lima, tôi ngỡ ngàng chứng kiến khung cảnh đối chọi giữa giàu sang và nghèo khổ trong toàn thành phố nói chung và tại nơi khu vực tôi trú ngụ nói riêng. Một ngôi nhà khang trang, lộng lẫy, tọa lạc bên cạnh một cái chòi lợp tôn. Rồi các cuộc viếng thăm và mang bình Thánh Chúa đến bệnh nhân cho phép tôi trông thấy tận mắt cái bần cùng khốn khổ giấu ẩn bên trong các căn nhà mà nếu chỉ đi dạo ngoài đường phố người ta khó lòng tưởng tượng được. Tiếp đến là vấn đề hội nhập. Có sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống ồn ào nơi đô thị và sự vắng bóng của cây cao bóng mát, các vườn hoa và thảm cỏ. Khó khăn này giúp tôi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác trong vòng tay Thiên Chúa. Chính Chúa muốn tôi có mặt nơi đây, Chúa sẽ dẫn dắt tôi với phần đóng góp cộng tác của tôi. Nói ra nghe có vẻ không ổn, nhưng tôi cũng xin đơn sơ thổ lộ như thế này. Sứ vụ nơi thủ đô Lima khiến tôi quý chuộng nhiều hơn nước Pháp thân yêu. Khi tôi trông thấy rác rưởi nằm vung vãi ngoài đường, dọc theo bờ sông Rima, tôi mới ý thức những tiến bộ và cố gắng tôn trọng vệ sinh chung được thực hiện bên Pháp. Rồi khi tôi nói với các sinh viên về sự thánh thiện, thì tôi nhận thấy họ rất khó lĩnh hội ý tưởng nên thánh. Điều này cũng dễ hiểu vì trong toàn giáo hội Công giáo Peru chỉ có 5 vị thánh. Các vị lại sống vào thế kỷ 16 và 17. Trong khi tại Pháp có vô số vị thánh thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi thời gian và mọi giai tầng xã hội khác nhau. Thêm vào đó còn có sự hiện diện của đông đảo các hội dòng và các cộng đoàn tu sĩ. Chỉ có điểm tiêu cực chung là tại Peru cũng như bên nước Pháp đều có các khó khăn trên bình diện thiêng liêng và mục vụ. Đánh mất ý nghĩa các bí tích, đánh mất vẻ đẹp của đức tin, chạy theo sức quyến rũ của tiền bạc, bả vinh hoa của quyền lực và phái tính. Kết cục là rất ít các tín hữu trung thành sống đạo, mặc dầu ai ai cũng xưng mình là tín hữu Công giáo. Cảm ơn quý vị phó thác tôi cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Xin Đức Mẹ giúp tôi chu toàn sứ vụ và trở thành người môn đệ đích thực của Đức Chúa Giêsu Kitô, hầu cho sứ vụ mang lại nhiều hoa trái và các hoa trái tồn tại. Chúng ta không đặt giới hạn cho tình yêu Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện cho quý vị và chân thành cảm ơn quý vị cầu nguyện cho tôi.
Tiếp theo đây, xin giới thiệu sự hiện diện của Đan Viện Sito, Đức Bà Atlas, tại Mident, bên nước Maroc, một quốc gia ở Bắc Phi có đa số dân theo Hồi giáo. Đan Viện Sito này trước kia ở Tibérine, bên nước Algeria và được rời về đây sau vụ thảm sát 7 đan sĩ Sito hồi năm 1996. Sứ vụ chính yếu của các đan sĩ Sito là tìm kiếm Thiên Chúa nơi vùng đất Hồi giáo bằng kinh nguyện, tiếp khách và chia sẻ nếp sống với người dân trong vùng. Đan Viện Sito hiện có 6 đan sĩ với 3 vị người Pháp, trong đó có tu huynh Jean-Pierre Schumacher, 90 tuổi, vị đan sĩ sống sót sau vụ thảm sát ở Tibérine hồi năm 1996, một vị Tây Ban Nha, một vị Bồ Đào Nha và một vị người Mỹ gốc Phi Luật Tân. Xin nhận lời cho cha Jean-Pierre Flacher, Viện Phụ Đan Viện Sito Đức Bà Atlas. Với tư cách là đan sĩ Sito, chúng tôi cố gắng sống đặc sủng những người tìm kiếm Thiên Chúa trong một bối cảnh đặc thù, nghĩa là với việc mở rộng không thể thiếu được, hầu cho có điều gì đó thành hình xuyên qua chứng tá sống động của chúng tôi, cạnh những người thân cận và cạnh các anh chị em Hồi giáo của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sống tháng chay tịnh Ramadan với các anh chị em Hồi giáo, không phải vì xác tín, nhưng là để sống mối dây hiệp thông. Chúng tôi cũng được mời tham dự lễ con chiên, một thời điểm để nhắc nhở rằng thịt chúng ta ăn đã được tế hiến và dâng lên Thiên Chúa. Chúng tôi cũng tham dự các lễ cưới hay các biến cố quan trọng khác trong cuộc sống, khi mọi người nam nữ cùng tụ họp để mừng lễ và cảm tạ Thiên Chúa. Chúng tôi cũng đặc biệt hiện diện bên cạnh những ai đang gặp khó khăn, bệnh hoạn hoặc phải chịu tang chế.
Cha Jean-Pierre Flacher, Viện Phụ Đan Viện Sito Đức Bà Atlas bên nước Maroc, giải thích tiếp sứ vụ hiện diện cạnh các anh chị em Hồi giáo như sau. Về phía đan sĩ Sito, chúng tôi mở rộng cửa đan viện để tiếp đón. Có khoảng từ 60 đến 80 người được hai hoặc ba imam Hồi giáo tháp tùng đến đan viện. Cứ mỗi lần như thế, chúng tôi xin họ đọc kinh Koran. Đến phiền các đan sĩ, chúng tôi hát thánh thi, thánh vịnh và các ca khúc tạ ơn. Những thời điểm nồng cháy được cùng chia sẻ chung giữa chúng tôi với nhau, tín hữu Công giáo và Hồi giáo, dệt nên những mối dây liên hệ sâu thẳm của tình thân hữu. Chúng tôi nghĩ rằng ý nghĩa thâm sâu của sự hiện diện đan viện Sito, nơi vùng đất Hồi giáo, chính là ở đó. Đây là điều thiết yếu cho công cuộc đối thoại liên tôn. Đó cũng là điểm mà cuốn phim Des Hommes et des Dieux, Con Người và Thần Linh phổ biến vào năm 2010 của nhà đạo diễn Xavier Beauvoir muốn lột trần khi diễn lại cuộc sống và cái chết của bảy đan sĩ Sito thuộc đan viện Sito tiếp Hirin. Đúng thế, đây là một cuộc sống với thường nhật, dẫn đưa chúng tôi đến chỗ không thể nào ra đi, ngay cả khi mạng sống có bị đe dọa. Nếu mối tình thân hữu với các anh chị em Hồi giáo là chân thật, thì chúng tôi sẽ mãi mãi ở lại bên họ cho tới cùng, dẫu cho có muôn ngàn khó khăn hiểm nguy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dấu Ấn Tình Yêu của Linh Mục Ân Đức do ban hộp xướng Pio 10 trình bày.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mây cùng đàn tơ tâu lên chiều mê. Cả cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, rớt chia buồn vui, ôi an phù du. Tôi tờ tay trắng khôn cùng
hôm ân Chúa tràn trề hàng năm,
tay con nhỏ bé đang
sao cho bé đón sao cho vừa hôm ân Chúa.
Trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.